mình thấy còn những món ác pháp đó thì chắc chắn ngày đó mình còn chưa ăn. Và chỉ bao giờ thế gian này hết hận thù, hết ghét ghen, hết chê bai, hết tỉ hiềm, hết chỉ trích à, thì bây giờ may ra mới ăn. Và muốn thế gian này hết như vậy, mình cũng phải hết trước nhất. Và mỗi một thế gian này, nó chỉ là xã hội này, nó chỉ là tập hợp của mọi cá nhân, mà mỗi cá nhân tham sân si thì thế gian đã trở nên thành một thế giới tham sân si. Mà mỗi cá nhân này thanh tịnh và trí tuệ, từ bi và độ lượng thì thế gian này trở thành một thế gian hết sức là hòa bình, an lạc và thanh tịnh. Nó là cực lạc, nó là thế giới cực lạc. Thế thì bản chất của thế giới này là đau khổ. Đức Phật nói như vậy, nhân sinh thì khổ, cho nên Đức Phật mới ra đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, là phát triển được cái trí tuệ để thành Phật. Mà thế gian này đau khổ thì mình đừng bao giờ ngộ nhận. Thế gian này đau khổ là mình nghĩ về chứ. Đức Phật bi quan quá, bởi vì tôi đâu có đau khổ. Này nhá, tôi có công ăn việc làm, lương tôi cao, con tôi thông minh học giỏi, sắp sửa ra trường, mà học ra trường là làm lương to lương lớn, tôi tạo dựng gia đình cái sung sướng như vậy, tôi nào có khổ. Mà Đức Phật bảo rằng là nhân sinh thì khổ. Mà mình đừng hiểu lầm như vậy. Chính vì cái tư tưởng hiểu lầm như vậy mà đôi khi người ta biến đạo Phật nó trở thành yếu hèn vô cùng. Và chẳng hạn như qua những cái tư tưởng là thất tình mới đi tu, thật chí mới đi tu. Nói ví dụ vậy, thiếu gì những bài ca hay là những tiểu thuyết để cho mình thấy rằng là đạo Phật là chỉ chuyên môn như vậy. Cho nên tôi cũng đã từng gặp rất nhiều người Phật tử hỏi tôi rằng là hồi xưa thầy đi tu á năm bao nhiêu tuổi? Tôi bảo 17 tuổi. 17 tuổi thì kể thầy cũng khá lớn. Như vậy hỏi, xin hỏi một câu mà thầy đừng có chấp nha. Tôi bảo là cứ hỏi. Và thưa thầy, thầy hồi đó có thất tình không? Sao thầy đi tu? Và chính tôi bị hỏi. Thì đó là một cái quan điểm tai hại là bởi vì hiểu Phật pháp. Thì tôi giải thích cho cái vị Phật tử mà hỏi tôi câu đó. Tôi bảo thất tình cách đi tu được cả. Thất tình không đi tu được là tại sao vậy? Thất tình là cái người mà xin xỏ tình thương từ người khác mà xin xỏ không được, xong rồi đau khổ quá, rồi bỏ để mà đi tu để tìm quên lãng. Người như vậy thì yếu hèn, không thể học được Phật pháp. Tại vì Phật pháp không phải đi xin xỏ tình thương, mà Phật pháp trái lại đi ban bố tình thương. Mà nội có một điều thôi, xin tình thương một người không xong mà đau khổ mà đòi đi cho ai tình thương, thì như vậy làm sao học được pháp Phật, làm sao giác ngộ được Phật pháp được. Thì như thế biết ngay thất tình không sao đi tu được. Thất tình chỉ là đi tìm quên trong chốc lát, rồi tìm quên chốc lát thời gian, rồi đó là gặp gỡ một cái gì khác, thì cái quên cái nó nguôi ngoai thì lại bỏ đạo thôi, chứ không tu được. Và người trong đạo Phật là cái người mà là phải khi nào cũng phải cho đi, cho nên lại cũng có một cô bé Phật tử ở bên Pháp lên hỏi tôi, lên thưa với tôi, năn nỉ với tôi, mà nói rằng là con có một cái chuyện rắc rối với mẹ con, mà mẹ của con là người mà hay đi chùa nghe đạo nghe pháp, mà con thấy rằng là bà tin mấy thầy lắm, thì bây giờ mấy thầy nói giùm con, nói làm sao cho khéo, đừng có cho ba biết rằng là con đến đây không nhờ đó. Rồi hai mẹ con xích mích với nhau, thì nhờ tôi nói mà nói cho khéo, thì mỗi chủ nhật bà mẹ đến nghe đạo thì tôi cũng giảng, cũng nhấn mạnh chuyện từ bi. Thì cái cô Phật tử kia, cô bé Phật tử kia thì bảo là khi nào mẹ con đi nghe giảng về á thì được một ngày hay hai ngày đối xử với con có vẻ được được lắm, nhưng ngày thứ ba trở đi là đâu vào đó. Đó, lại lạnh lùng, lại gây lộn, đó, lại như vậy, nên lên khóc lóc với tôi hoài. Và tôi mới la, tôi bảo mình làm gì, mình phải có kiên nhẫn hết, mình phải có kiên nhẫn, không phải một sớm một chiều. Những cái nhân duyên và những cái nghiệp dĩ nó có từ đời, nhiều đời với nhau rồi, cho nên nhiều khi ghét nhau mới sinh làm người thương của nhau, người thân của nhau, để hành nhau mới sướng. Đó, có khi như vậy. Cho nên ông Khổng cũng bảo là phi oan trái có thành phu phụ, nếu không có oan trái nhau thành vợ chồng đâu. Tại vì nghĩ cho kỹ thì vợ khổ với chồng nhất, mà chồng cũng khổ với vợ nhất, chứ khổ với ai nữa, hành nhau nhất cũng chính là vợ chồng đấy. Cho nên ông Khổng phi oan trái có thành phu phụ. Thế thì đối với Phật giáo cũng vậy. Cho nên khi mình có nhân duyên với nhau thì mình không thoát được hai điều, là mình đã kết với nhau bằng sự thương nhau ghê lắm và ghét nhau ghê lắm, thì mình sẽ có nhân duyên lớn với nhau. Người ta chỉ có nhân duyên rất lớn với nhau là bởi vì người ta ghét ai cực kỳ và người ta thương ai cực kỳ, thì người ta kết chặt nhân duyên với những người đó. Cho nên thấy những người mà mình ghét thì đừng bao giờ mình ghét họ, thì mình sẽ không có cái nhân duyên với họ nữa. Còn mình càng ghét họ chừng nào thì họ càng, mình với họ càng đeo nhau theo nhiều kiếp. Tại mình để ý coi đầu óc của mình để thì giờ nghĩ tới cái gì nhiều nhất, nghĩ tới người mình thương và nghĩ tới người mình ghét. Còn những người mình thương ghét mình đâu nghĩ tới, hay là ghét ít cũng nghĩ tới đâu, thương ít cũng nghĩ tới đâu, mà thương ghê lắm thì mộng thấy, ghét kia lắm cũng mộng thấy, ghét kia lắm thì nhiều khi ôm cái hình ảnh cái người mà mình thù ghét đó cả đêm ngủ và nằm mơ chiêm bao cái ác mộng nữa. Thế thì cho nên chính vì như vậy đó mà gọi là kết chặt cái nhân duyên nó với nhau. Thì tôi mới la, tôi mới lắp bào vậy, tôi nói là bởi vậy mình phải gỡ nó bằng cái gì? Gỡ nó bằng cái rằng là cái sự trí tuệ hiểu biết của mình, cũng như cái tư cách của mình, cái hành động của mình, cái từ bi của mình. Tức là mình xả, mình phải có cái xả tâm, không kết thêm. Không kết thêm tức là không có kết thêm sự tình cảm thương ghét đó, mà bằng một cách xả, một cách xả tức là bà mẹ mình bắt đầu với mình làm sao cũng được, miễn là mình đối với bá đúng theo đạo nghĩa của một người con. Mà mình không cần biết là mẹ mình thương hay thương mình chỉ cần cứ cố gắng nghĩ là mình có thương bá hay không, và mình có đối xử với bá đúng là người con hay không. Và như vậy đó, hay giữ cái tâm như vậy, và không cần biết cái quả xảy ra. Tức là không cần nói là tôi thương mẹ tôi, mẹ không thương tôi, sau đó tôi đau khổ. Đừng, mà hãy nghĩ là tôi chỉ cần biết một chiều thôi là tôi thương bá thôi, còn bá thương lại tôi hay không, không cần. Cái tình thương nên cho ra mà không đòi lại, tình thương nó mới cao quý. Và khi tôi la mắng như vậy thì cái cô bé này chưa hiểu ngay mà lại còn trở nên than thở khóc lóc, là bảo đời con nó thiếu tình thương, chẳng ai thương hết á, ở nhà thì bố mẹ đối xử như vậy, tới nhờ thầy chút xíu với thầy la đó. Tôi mới lại la thêm một trận nữa, và tôi bảo rằng là không có người Phật tử nào mà ăn nói dốt như con. Phật tử không bao giờ nói là tôi thiếu tình thương tại vì không ai thương tôi hết, mà người Phật tử chỉ nói vậy, tôi thiếu tình thương tại sao, tại tôi thấy tôi không thương ai vô hết á, tôi thấy ai tôi cũng muốn gây hết, tôi thấy ai tôi cũng khắt khe hết, và tôi không có bao giờ tôi thấy thương xót một người nào hết. Do đó tôi kết luận là tôi là một gã thiếu tình thương. Còn người ta không thương tôi, mắc gì tôi thiếu tình thương? Tình thương ở nơi mình không bao giờ thiếu cả. Mình không tin coi, tất cả đây ai thương mình cũng đâu có thiếu tình thương. Mình đem tình thương cho mình cho thử xem có hết hay không. Mình đâu có thiếu đâu. Mà mình phải đi xin người này một chút xíu tình thương, người kia một chút xíu tình thương để về gom góp làm hạnh phúc cho mình là được người ta thương. Mà nên nhớ như đấy tôi nói, được người ta thương chưa chắc là sướng đâu. Chưa chắc. Mà hơn nữa, nếu mình nghĩ rằng là hạnh phúc của đời tôi chính là người này đây, người này khi họ cho tôi tình thương là tôi cảm thấy hạnh phúc, mà như vậy hạnh phúc nó mong manh quá. Hạnh phúc đó người ta cho tôi được, người ta cũng đoạt đi được. Cái gì người ta cho tôi thì người ta lấy đi được. Hạnh phúc nó nguy quá à. Mà thế thì người Phật tử luôn luôn tâm niệm rằng là tôi không bao giờ thiếu tình thương cả. Mà nếu tôi nghĩ tình thương là hạnh phúc, mà tôi phải đi xin, đi gom góp tình thương thiên hạ để làm hạnh phúc cho mình, thì tôi đừng quên rằng tôi vốn có cả một kho báu tình thương vô tận, xài hoài hết. Chắc chắn mình thử mở cửa kho tình thương ở trong lòng mình ban nó coi, có bao giờ hết đâu. Có khi nào, có ở đâu mình bắt gặp một người mà mình đến mình xin xỏ họ, mà là xin mở lòng từ bi, xin mở chút tình thương ban bố và giúp đỡ cho tôi một cái gì đó, người kia vào chế mất rồi, hồi nãy có một người đến xin tôi cho ráo cạn tình thương, giờ tôi chẳng còn một chút tình thương nào cho người. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Cho nên tình thương là một cái gì nó vô tận, nó không bao giờ hết. Mà khi nó vô tận, nó không bao giờ hết, thì dĩ nhiên mình đâu có thiếu tình thương. Mình chẳng thiếu tình thương gì cả. Mà khi mình phải đi gom góp một tí tình thương từ ngày này, một tí tình thương từ ngày kia để làm của gia bảo cho mình, mà lại cái tình thương mong manh, họ cho thì họ lấy lại được. Và mình cứ được càng nhiều người thương thì mình cho là đó là càng hạnh phúc. Nhưng mình quên đi cái hạnh phúc nó mong manh lắm. Hôm nay họ hoan hô mình, mai họ chửi mình cũng đau. Họ đà đào mình nó cũng đau, nó cũng thâm thía ghê lắm. Thành ra nếu như là mình là chuyên môn là ban pháp tình thương thì mình thấy mình lại là chủ nhân ông, mình thấy mình giàu có tình thương, mà lại người ta để trở nên thành những người phải đi xin mình tình thương, phải nương tựa lên mình được kìa. Nếu mình ban bố được cái tình thương lên mình ra, mà khi mình ban bố ra thì mình làm chủ cái tình thương đó, và mình làm chủ nhân của chính cái hạnh phúc đó của mình. Mình cần phải xin, cho nên Đức Phật nói là cái trong kinh Pháp Hoa ngày dày đấy, giống như con trưởng giả có một viên ngọc ở dưới treo áo, mà nào hay mà phải đi lam lố vất vả, mày em xin làm lao động đủ thứ để tìm đường đồng đường xu mà nuôi sống cái thân mình, mà quên bén đi một điều, mình có cá một kho tàng ở nơi cái treo áo, đó là một viên ngọc mani vô giá. Phàm nhân cũng vậy, mình quên đi rằng là mình vốn có một hạnh phúc to lớn vô cùng, trí tuệ và từ bi ở nơi mình sẵn đầy đủ, mà mình không khai triển thôi, mà mình cứ đi tìm những cái bên ngoài để mình cầu tìm hạnh phúc, những cái mà gọi là làm lụng vất vả để xin lãnh từng đồng từng cát, từng một tí xíu tình thương hay là tí xíu cái tha thứ, cái bao dung gì của bên ngoài đến với mình. Mà nào mình có thiếu sự bao dung, thiếu sự tình thương, thiếu sự hiểu biết đâu, tại mình không chịu khai triển thôi. Thế thì trở lại nói là đó. Thế thì mọi người mình người nào bản chất cũng gọi rằng là không phải rằng là mình chỉ lập luận rằng là tôi giàu có tôi sung sướng, con cái tôi thương tôi, vợ tôi thương tôi, nhà cửa tôi sang giàu, xe hơi tôi mới đẹp, thì làm tôi không có khổ. Nhưng mà thực chất là bản chất ra người nào cũng khổ, bởi vì Đức Phật nói nhân sinh thì khổ, nghĩa là bản chất của cuộc sống này là khổ. Khổ là ở chỗ nào? Tôi tin rằng không phải một mình tôi, mà tất cả trên thiên hạ này không sót một người, không ai là không tin nhân sinh thì khổ. Nhưng mà vì họ không hiểu họ, cho nên họ tưởng đó là những đời là không khổ, nhưng trong thâm tâm họ tin đời là khổ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình không tin nhân sinh thì khổ thì mình không cần bao giờ phải lo nghĩ cả. Nhưng mà tôi thấy rằng ai cũng lo ai nghĩ, mà nếu người nào không lo nghĩ gì cả thì mấy người xung quanh la mắng, và sao mày biết lo gì hết vậy, sao ăn rồi cứ đi chơi mà biết lo gì hết vậy, phải lo chứ. Mà khi lo rồi là hết có và sướng rồi. Khi mà nói là phải lo chứ, phải lo chứ, không thì lo lắm, cho nên phải lo đi để cho nó bớt lo. Người mà không lo gì cả, những người xung quanh lo lây cho người đó và bảo người đó phải lo đi chứ, phải lo đi chứ, không lo gì hết thì nguy lắm. Thế thì khi lo là chứng tỏ rằng là nó có cái gì bất an, cái dấu hiệu của bất an, cho nên mình phải lo. Bởi vậy mình chuẩn bị cho mọi người xung quanh mình lo bằng cách ngay từ tuổi còn thơ mình dạy con cái của mình phải lo ăn học. Mà nếu mà nó không có một cái gì bất an của cái sự mà không cần ăn học thì mình không có lo cái chuyện đó. Nhưng ăn học là để chống cái khổ của ngu dốt, bởi vì nếu lớn lên nó không học nó sẽ ngu dốt và nó sẽ khổ. Nó đi làm cũng chỉ để cái chống cái khổ của đói khát, của nghèo khổ, của nghèo khổ. Có tiền có bạc thì không có bị cái khổ của nghèo thiếu thốn, ăn chống cái khổ của đói, uống chống cái khổ của khát, ngồi xe chống cái khổ của mệt mỏi, lái xe nhìn trước nhìn sau chống cái khổ của tai nạn. Bây giờ ngày nào không tin đời là khổ thử bịt mắt lái xe chơi thôi, mình đâu có dám, mình bảo giỡn không, bịt mắt tai nạn, mà tai nạn thì khổ. Anh không tin khổ đi đến chùa mà đừng khoác cửa nhà mở tung ra rồi để mời vô thì mình cũng không dám nữa. Hay là mình không tin khổ mình đừng đi làm, mình đừng suy nghĩ gì hết, mình cứ nằm phè ra đó mình nhìn trời mình chơi. Thế tại sao mình phải lo âu chi vậy? Đời không nhân sinh bất thị khổ mà, cho nên đâu cần phải lo âu. Nhưng không ai dám làm chuyện đó hết, và ai mà phải lo chứ, phải lo chứ, không đi làm mà khổ ấy, đói đấy con. Mình sẽ nói với con cái mình vậy, còn con cái học mà dốt đấy con. Cho nên tất cả những cái khổ đó luôn luôn đe dọa mình. Thế Đức Phật và nhân sinh thị khổ là bản chất của nhân sinh vốn là khổ, chứ không phải là con người ta ai cũng khổ, mà là bản chất cuộc sống là khổ. Cho nên mình phải chống đỡ cái đó, mình phải chống đỡ cái khổ, chứ mình phải lo tính đủ thứ, mình phải làm đủ cái để mình chống đỡ cái khổ. Thì cũng có người Phật tử hỏi tôi rằng là thưa thầy, mình có thể nói ngược lại rằng là mình làm cái gì cũng để vì sướng không? Chẳng hạn như bây giờ mình uống một ly nước cam, ôi chào, cái ly nước cam nó ngon ngọt, mình uống nó vào nó mát rượi, nó ngon, và mình uống nó vì ngon. Mình ngồi xe, ôi chà, nó êm ái, cho nên mình ngồi xe vì êm ái mà mình ngồi. Hay là tối mình đi ngủ, mình nằm xuống, mình đắp cái mền lên trên cổ, hả, ấm áp, cho nên ôi chà, nó sướng, bởi vậy mình đắp mền vì sướng. Thế mình lý luận như vậy được không? Không. Tôi bảo không phải. Mình lý luận vậy là mình nhìn mặt ngược, mà nhìn sai, nhìn chật. Là bởi giả sử tôi nói, chẳng hạn cho đến cả ngày mình làm lụng vất vả cũng chỉ để chống khổ, đến tối mình đi ngủ cũng là để chống cái khổ và mỏi mệt trong một ngày, rồi xong rồi khi leo lên giường là đắp cái mền lên tới cần cổ cũng là đắp, là để chống cái khổ của lạnh giữa đêm. Thế thì giả sử bây giờ mình nói ngược lại mà là đắp mền lên nó ấm cũng nó sướng, cho nên vì vậy tôi đắp mền là vì sướng chứ không phải vì chống khổ. Nếu nói như vậy, nếu đắp cái mền lên là sướng mà phải để chống khổ á, thì bất cứ lúc nào tôi buồn tôi đắp cái mền lên tôi cũng thấy sướng hết. Nhưng mà đâu có đâu, trời mùa hè ở đây mà cứ giữa tháng 7, tháng 8 mà đắp cái mền thử coi, con có sướng không thì biết. Hả? Nếu mà bảo là tôi đắp cái mền để sướng, cho nên sau đó mới biết là tôi chỉ đắp cái mền là sướng khi trời lạnh, tôi cần nhờ nó mà tôi dứt được cái khổ của lạnh, cho nên tôi cảm thấy sướng, chứ không phải tôi đắp vì sướng. Mà rõ ràng tôi đắp để chống cái lạnh, cho nên không, cho nên trong cái lúc đó đắp cái mền thì sướng thiệt, nhưng mà giữa tháng 7, tháng 8 mà đắp cái mền thì khổ ghê lắm, thì khổ ghê lắm. Thì mình phải hiểu như thế. Cũng như ngay bây giờ tôi mở máy lạnh ở trong nhà tôi giữa tháng 7, tháng 8, sống ở cái thành phố San Jose này, tôi mở cái máy lạnh lên tôi sẽ thấy sướng vô cùng. Thì tôi không thể lý luận được là khi tôi mở máy lạnh lên đó là vì tôi sướng mà tôi mở, không phải. Thử bây giờ đây là tại mình sống San Jose, rồi ngược lại thử mình lên New York vào tháng 12 mà mình mở máy lạnh coi, mình sẽ thấy cái sướng của nó như thế nào. Mình phải hiểu như vậy. Thế thì mình thấy rõ ràng khi Đức Phật chỉ cho mình như thế, ở Đức Phật bằng là nhân sinh vốn là khổ. Hoặc giả thì cũng có người người ta cáo buộc Phật giáo rằng là, người ta bảo rằng là Phật giáo hay nhát quá, hay hù quá, là cái gì cũng nói khổ hết, làm cho mọi người sợ, làm cho mọi người sợ mà không bao giờ chịu nói sướng mà cứ nói khổ. Như vậy đạo Phật hay hù người ta, hay bi quan, chứ mình nói như vậy không đúng. Thế như vậy thì mình bảo là mấy ông mà làm bác sĩ ông nào cũng hù hết, tới ông nào ông đó cũng soi tìm cho ra bệnh hết, và dưới mắt mấy ông đó mình khi nào cũng là bệnh nhân hết, ông nào cũng nhìn thấy vi trùng này vi trùng nọ, sách vở của mấy ông đấy toàn thấy bệnh tật với lại vi trùng. Thế mà mấy ông đó bi quan yếm thế, hù thiên hạ, tối ngày cứ dọa hết bệnh này với bệnh nọ, tối ngày cứ dọa ăn cái này bị bệnh này, ăn cái kia bị bệnh nọ, hút thuốc lá thôi cũng bảo ung thư phổi, uống rượu thì bảo ung thư gan, dọa đủ thứ làm người ta không dám hưởng thụ. Thế mình có cáo buộc như vậy được không? Không, đó là vì đó là sự thật. Và mình muốn hạnh phúc thì mình phải chịu khó cai mấy cái thứ gọi là độc đi. Hoặc là rằng là